Lửa, suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Mở đầu cuốn Phân Tâm Học của Lửa, xuất bản năm 1949, nơi trang 19 và 20. Gaston Bachelard nhận xét khái quát về lửa như sau. Lửa là một hiện tượng có đặc quyền, có khả năng giải thích tất cả. Nếu tất cả những gì biến đổi chậm rãi được giải thích bằng đời sống, thì tất cả những gì biến đổi nhanh chóng được giải thích bằng lửa. Lửa thầm kín trong con người và lửa thuộc về vũ trụ. Nó sống trong lòng chúng ta, nó sống trên trời. Từ những nơi sâu thẳm của vật chất, lửa vươn lên và tự biến mình như một tình yêu. Nó trở xuống trong vật chất, tự ẩn mình, tiềm tàng, bị dồn nén lại như lòng căm ghét và sự trả thù. Trong toàn thể các hiện tượng, lửa thật là một hiện tượng duy nhất có khả năng tiếp nhận hai cách làm tăng giá trị đối lập, điều thiện và điều ác. Lửa chiếu sáng trên thiên đàng, lửa cháy trong hỏa ngục. Lửa là sự êm dịu và là sự dằn vặt. Nó là một vị thần hộ mệnh và cũng là một hung thần thiện và ác. Lửa có thể tự mâu thuẫn. Vậy lửa là một trong những nguyên lý giải thích vũ trụ. Khi ngồi bên cạnh lò lửa, Phêrô chối Chúa ba lần rằng ông đã không biết Ngài. Phêrô chối Chúa vì bị sức mạnh của sự sợ hãi trấn áp. Cũng ngồi bên cạnh lò lửa, ba lần Phêrô khẳng định sự trung thành đối với Chúa Giêsu vì sức mạnh của tình yêu. Hành động và con người của Thánh Phêrô được Thánh Kinh diễn tả trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan qua hình ảnh của lửa với những giá trị đối lập, có khuyết điểm và ưu điểm, sợ hãi và yêu thương, nóng nảy và trung kiên. Phêrô là con người bộc trực, tính tình nóng nảy vì lòng nhiệt thành. Rất nhiều lần ông hành động mà không suy nghĩ, phản ứng rất mau lẹ trước mọi biến cố, mặc dù gặp lắm sai sót và bị Chúa sửa dạy nhiều điều. Có ai vừa mặc quần áo vào đã nhảy xuống nước như Phêrô trong bài phúc âm hôm nay không? Phêrô đã làm điều này khi nhận ra Chúa. Chợt nghe Chúa loan báo cuộc thương khó, ông liền ngăn cản Chúa, liền bị mắng là Satan. Trong cuộc biến hình của Chúa, ông xin dựng ngay ba lều mà chẳng hiểu gì. Ông phản đối, không chịu cho Chúa rửa chân. Ông rút gươm chém đứt tai phải của người đầy tớ vị thượng tế. Và Phêrô chối Chúa lia lịa khi được hỏi tới. Phêrô nóng nảy và phản ứng mau lẹ nhất thời, có phải vì ông ngu đần và không có khả năng suy nghĩ không? Không hoàn toàn như vậy. Ông có thể không phải là người sáng trí và thông minh nhất trong các môn đệ, bởi ông không được học hành cao, chỉ là người đánh cá. Nhưng làm môn đệ không tùy thuộc vào khả năng trí tuệ cao. Chúa Giêsu không gọi Phêrô hay chúng ta làm môn đệ của người vì sự thông minh tài giỏi. Các em bé được giáo hội rửa tội chưa biết gì về khả năng trí tuệ của mình. Phêrô vừa mặc quần áo vào đã nhảy xuống nước ngay là vì Phêrô hành động với lòng hăng say nhiệt tình, không chần chờ. Các môn đệ khác còn thủng thẳng suy tính, chèo thuyền vào bờ, mang những dụng cụ và cá lên bờ. Còn Phêrô, con người nhiệt thành, nhận ra Chúa đang hiện diện, lập tức trả lời ngay. Đây là lý do tại sao Chúa đã chọn Phêrô làm đầu giáo hội. Cộng đồng Vaticano II trong sắc lệnh Et Gentes đoạn 20 khuyên chúng ta rằng các linh mục bản xứ ở những giáo hội trẻ trung phải hăng say bắt tay vào việc rao giảng phúc âm. Các ngài phải hăng say tình nguyện để Đức Giám mục sai đi. Các tu sĩ nam nữ và cả giáo dân cũng phải nung đúc lòng nhiệt tâm truyền giáo đối với đồng bào mình, nhất là với những người nghèo khổ hơn. Đây là vấn đề chúng ta hôm nay. Tôi muốn sống cuộc đời Kitô hữu, nhưng tôi muốn suy nghĩ thật kỹ xem có phải chịu nhiều thiệt thòi quá không. Gặp nhiều nguy hiểm đe dọa công ăn việc làm, danh vọng, quyền chức không? Thế giới đang chờ đợi tôi làm chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, cho sự chiến thắng của Đức Kitô trên tội lỗi và sự chết, trong khi tôi cứ do dự, băn khoăn, đắn đo hơn thiệt. Phêrô là một nhắc nhở rằng, đôi khi ngay bây giờ hành động nhiệt tâm đáp ứng nhu cầu cần thiết của các linh hồn, thì tốt hơn là chần chừ và không làm gì cả. Liên hệ tới tính tình nóng nảy của Phêrô là sự cứng đầu của ông. Trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy rõ hình ảnh khác của Phêrô, không phải chỉ là một Phêrô đã ăn năn hối cải, nhưng còn là một con người mới, một tạo vật mới rất can trường. Ông rất cứng đầu vì tình yêu Chúa Kitô. Khi Phêrô bị điều ra trước thầy cả thượng phẩm để bị tra hỏi vì đã rao giảng nhân danh Chúa Giêsu, Phêrô không chút sợ hãi mà tuyên xưng rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Sau này Phêrô đã xin được đóng đinh vào thập giá, nhưng để khác với thầy vì cảm thấy mình không xứng đáng, Phêrô đã xin được treo ngược đầu xuống. Có tình yêu nào sánh được với ngọn lửa tình yêu của Phêrô dành cho Chúa Giêsu không? Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa hỏi Phêrô đến 3 lần, con có yêu mến ta không? Chúa cố ý nhấn mạnh đến 3 lần, không phải để trắc nghiệm lòng thành thật của Phêrô, nhưng qua 3 lần hỏi, Chúa muốn phục hồi lòng tự tin của ông vào chính bản thân mình, và đòi hỏi Phêrô một sự cam kết hoàn toàn và vô điều kiện để trở thành chủ chân của đoàn chiên Chúa. Đây là lời đoán hứa cam kết trọng đại nhất mà Chúa Giêsu chưa hề yêu cầu một ai phải cam kết như vậy trong các phúc âm. 3 lần Phêrô cam kết yêu Chúa là 3 lần Chúa trao phó trách nhiệm. Hãy chăm sóc chiên con của Thầy. Hãy chăn dắt chiên của Thầy. Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Tình yêu đối với lời giao ước trung thành kèm theo trách nhiệm là tình yêu đích thực. Gần đây trên báo chí trong mục Dear Abby, tôi đọc được một lá thư tình của một anh bạn sẽ chết vì yêu theo kiểu Romeo như sau. Em Susan rất yêu quý. Anh nhớ em vô cùng. Anh ước ao một cái liếc nhìn trong ánh mắt tình tứ của em. Dù phải bơi ngang đại dương bao la, anh ước gì chạm đến bàn tay êm ái của em, cho dù có phải lao mình qua bức tường lửa. Anh muốn lắng nghe từng tiếng nói thì thào trên bờ môi ấm áp của em, dù có phải trèo núi lội sông. Mãi mãi yêu em, người tình 100 năm của em. Agnon. Cuối thư, anh sẽ đến thăm em 7 tuần tới, nếu trời không mưa. Lời bình luận của người giữ mục Dear Abby là: bài học luân lý của câu chuyện tình là một tình yêu mà không có sự đoan hứa thì chỉ là một sự tiện lợi ích kỷ. Những lời lẽ yêu thương nóng nảy đã che đậy sự ích kỷ qua những hàng chữ mâu thuẫn ở cuối thư. Để trở thành môn đệ thực sự, để Chúa trao cho chúng ta viên ngọc quý của sứ điệp tin mừng, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta một sự đoan hứa vô điều kiện, trung thành với Ngài và với giảng huấn của Ngài và của giáo hội. Câu chuyện kể về một em bé gái 5 tuổi cùng với mẹ đi sắm đồ. Họ đi vào cửa hàng bán đồ chơi trẻ con. Em bé nhìn vào sợi dây chuỗi ngọc màu trắng nằm trong chiếc hộp tím, rồi gọi mẹ. Mom, làm ơn mua cho con sợi dây này đi. Bà mẹ nhìn thẳng vào mắt bé ra điều kiện. 1 đồng 95 xu, hầu như 2 đô la. Nếu con thực sự muốn, mẹ nghĩ rằng con phải làm thêm một ít công việc nhà nữa mới đủ tiền mua sợi dây này. Ngay khi cô bé về nhà, liền mở bóp ra tìm kiếm, thêm được 17 xu.
Ăn tối xong, cô bé phải đi làm thêm việc nhà, rồi chạy sang nhà hàng xóm năn nỉ bà cụ mua lại cây bồ công anh của bé với giá 10 xu. Và sau cùng, vào ngày sinh nhật, bà ngoại cho thêm 1 đô la nữa. Thế là cô bé có đủ tiền mua sợi dây đeo cổ bằng hạt ngọc mà bé hằng mơ ước. Đeo sợi dây vào, bé cảm thấy sang trọng và đẹp hẳn ra. Bé giống như người lớn vậy. Bé cũng có ba. Ba rất thương bé và mỗi tối trước khi đi ngủ, ba thường ghé qua phòng bé đọc chuyện cổ tích cho bé nghe. Một tối nọ, trước khi đọc chuyện xong, ba hỏi bé, bé có thương ba không? Có chứ, Daddy. Ba biết bé thương ba mà. Cho ba sợi dây chuyền bằng ngọc của bé đi. Daddy à, ba có cậu hoàng tử nhỏ bé, có cả con ngựa màu trắng của con nữa nè. Cái con ngựa có cái đuôi màu tím đó ba. Nhớ không, Daddy? Cái mà ba cho con đó, cái đó con thích nhất đó ba. Thôi được rồi, cưng của ba. Daddy thương con lắm. Good night, con bé. Rồi ba hôn lên má bé. Một tuần lễ sau, ba lại hỏi bé nữa. Bé có thương ba không? Daddy, ba biết bé thương ba mà. Vậy thì cho Daddy sợi dây ngọc của bé đi. Daddy, ba có con búp bê Barbie của con nè. Barbie mới toanh, quà tặng sinh nhật của con đó. Barbie đẹp lắm. Ba có cả cái chăn màu vàng nè, hợp với cái đôi giày ngủ của Barbie nữa. Thôi được rồi, con ngủ ngon, Chúa chúc lành cho con. Daddy thương con. Và vẫn như mọi khi, ba luôn hôn lên má bé. Phải đêm sau đó, ba lại vào phòng bé lúc bé đang ngồi khoanh tròn trên giường. Khi ba đến gần bé, ba thấy cằm bé run rẩy và một giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống má bé. Bé à, chuyện gì vậy con? Bé chẳng nói tiếng nào, nhưng đưa hai tay ra ôm lấy cổ ba, rồi đưa cho ba cái hộp. Thấy run run, bé mở hộp ra và nói, đây Daddy, cho ba đó. Với những giọt nước mắt long lanh vui sướng trong mắt người cha, một tay ông cầm sợi dây ngọc giả mua ở tiệm cầm đồ chơi trẻ con, một tay thò vào túi, lấy ra một cái hộp bằng nhung xanh với sợi dây đeo cổ bằng ngọc thật và trao cho bé. Người cha đã luôn luôn mang nó trong túi mỗi khi vào thăm bé. Ông chỉ chờ đợi cơ hội khi nào bé đồng ý cho ba sợi dây ngọc giả của bé, ông sẽ cho bé kho tàng thật. Cũng giống như thế, hôm nay trong bài phúc âm Chúa Giêsu chờ đợi ngọn lửa tình yêu mãnh liệt của Phêrô để tin tưởng trao phó cho Phêrô kho tàng ngọc quý của nước trời là chăn dắt giáo hội của người. Chỉ có ngọn lửa tình yêu mới đáp trả được tình yêu.